Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ ba, 28 tháng 6. Lễ nhớ Thánh Irene, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, câu 23 tới 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Thầy, xin cứu chúng con chết mất. Đức Giêsu nói: Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin? Rồi Người trỗi dậy ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời thân thưa của các tông đồ khi gặp sóng to gió lớn nơi biển cả gợi cho chúng ta những lúc hoang mang trong đời sống mà chúng ta cần kêu cứu đến Chúa. Hình ảnh các môn đệ gặp khó khăn và con thuyền lênh đênh trên sóng nước là hình ảnh của hội thánh, một hội thánh năm chìm bảy nổi dưới những thử thách phong ba của trần gian, một hội thánh trải qua biết bao cơn thử thách, biết bao cuộc bách hại, và hơn một lần tưởng chừng hội thánh ấy bị tiêu diệt. Hình ảnh con thuyền các môn đệ lênh đênh giữa ba đảo sóng cả cũng là hình ảnh đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta giữa cuộc sống này. Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh sống khác nhau và luôn luôn đối diện với những thách đố. Chưa bao giờ chúng ta hoàn toàn được bảo đảm để không phải đối diện với những gian nan thử thách trong cuộc đời. Điều quan trọng, chúng ta có biết kêu cầu Chúa, có biết đánh thức Chúa để Chúa có thể, hay đúng hơn, để chúng ta có thể chiến thắng những khó khăn, những thách đố mà chúng ta đang đối diện. Nhân loại của chúng ta đã trải qua những năm khủng khiếp của đại dịch COVID. Tiếng kêu cứu, thảm thiết, mọi người đã hướng lên Chúa: Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Chúng con không đủ quan tài để chôn cất những người chết. Chúng con không đủ lò thiêu để hỏa táng anh chị em mình. Chúng con tê liệt về y tế. Chúng con hoàn toàn thất thủ về những phương kế. Có những lúc, nhân loại có tưởng chừng đối diện với con đường cùng của đi đáp phận người. Những lúc ấy, có thể nói, Thiên Chúa vẫn đang nằm ngủ trên con thuyền tròn trành sóng nước của phận người chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy bằng lời kêu than thống khiếp của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy bằng lời cầu khẩn miệt mài của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy để Người ra tay như chính Người hôm nay đã dẹp tan gió biển. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tín. Những lời trách mắng ấy không phải chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà cũng đang dành cho tất cả và từng người chúng ta. Chúng ta hoảng loạn, chúng ta sợ hãi, chúng ta mất phương hướng, chúng ta mất niềm hy vọng, cũng chỉ vì chúng ta kém lòng tin. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng ta rất yếu đuối. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Amen.
Đây lời con nguyện cầu.
Xin Chúa tể càn khôn, Chúa với lòng thành tín. Vì Ngài đưa thân phận tôi làm người, đời trong qua thân cho quy nhân loại. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin. Một niềm tin giữa biển đời mình.
Một niềm tin như Abraham vâng theo lệnh truyền rời bỏ quê nhà, dòng đường xa tương lai khuất mờ, đem thân nương nhờ nơi Chúa quyền năng. Lấy lời con nguyện cầu.
Xin Chúa tể càn khôn, Chúa với lòng thành tín. Vì Ngài đưa thân phận tôi làm người, đời trong qua thân cho quy nhân loại. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin. Một niềm tin giữa biển đời bình mông, đầy bao lòng mong em luôn vâng trả.
Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, sống lại mà lòng cứng tin. Vui đồng tâm hai năm gió mười, cũng cho những người không thấy mà tin.
Thôi, cho con muốn niềm tin. Một niềm tin.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, họp báo chuẩn bị năm thánh 2025. Chiều thứ Ba ngày 28 tháng 6, Đức Tổng giám mục Vino Piscicella, trưởng ban phối hợp tổ chức năm thánh 2025, mở cuộc họp báo tại Vatican để trình bày tiến trình chuẩn bị năm thánh 2025. Đức Tổng giám mục Piscicella cho đến nay là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Cơ quan này đã được Đức Thánh Cha gộp vào bộ truyền giảng tin mừng theo tông hiến mới về giáo điều Roma, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 vừa qua. Hiện diện trong buổi họp báo cũng có Bộ trưởng Du lịch của Ý, ông Massimo Garavaglia, và ông Roberto Guantia, chủ tịch miền Lazio, nơi có thành Roma. Đức Tổng giám mục Piscicella sẽ trình bày tiến trình năm thánh và sẽ có sự hiện diện của người chúng giải, cuộc thi tuyển quốc tế thực hiện logo hay huy hiệu của năm thánh tới đây. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo lý viên hôn nhân và dự tòng hoàn tất khóa học, tìm hiểu văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam. Bảo tồn và phát triển văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam cần chú trọng các điều, đoàn kết, yêu nước, độc lập, chủ quyền, tâm linh, khoa học, sáng tạo, tầm nhìn toàn cầu, xây dựng ngôi nhà chung, sống bốn bề là anh em. Đây là câu cuối trong bài trắc nghiệm cuối khóa của Linh Mục Joachim Nguyễn Văn Hinh trong buổi gặp gỡ anh chị em giáo lý viên hôn nhân và dự tòng vào lúc 8:30 sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà truyền thống Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi gặp gỡ được hướng dẫn bởi Linh Mục Joachim Nguyễn Văn Hinh và Linh Mục Pedro Nguyễn Văn Hiền, gồm có hai phần. Trước hết, Linh Mục Joachim tiếp tục chia sẻ về bài Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, và sau đó là bài thi cuối khóa. Kế đó, các tham dự viên đã được Linh Mục Pedro Nguyễn Văn Hiền chia sẻ về đề tài Văn hóa và giáo lý. Trong bài trình bày, Linh Mục Pedro cũng nói đến việc hiệp hành hiện nay trong giáo hội. Hiệp hành là thực hiện văn hóa trong nội bộ và mở ra với người ngoài. Văn hóa biến đổi con người trở nên đẹp hơn để ứng xử với trời, với người và với môi trường. Vẻ đẹp của giáo dục đức tin là dẫn tới chân thiện mỹ, giúp người ta trở nên giống hình ảnh Chúa, đến với Chúa và nên một với Chúa. Cha giám đốc Trung tâm Mục vụ nói rằng, giáo lý là một hoạt động văn hóa, có một nền văn hóa chung nhưng mỗi miền có văn hóa riêng. Văn hóa tùy theo lứa tuổi, hướng dẫn đức tin cũng tùy theo lứa tuổi. Mỗi nơi và mỗi tôn giáo có văn hóa riêng, phải biết mới hiểu nhau được. Sau đó là phần trao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học và quà tặng cho các tham dự viên. Đại diện học viên đã bày tỏ lòng biết ơn đến Linh Mục Joachim và Linh Mục Pedro. Buổi gặp gỡ kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Linh Mục Pedro chủ tế vào lúc 11 giờ. Tin Roma, phản ứng của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống do Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia làm chủ tịch và thông cáo ủng hộ tuyên ngôn của các giám mục Mỹ chào mừng phán quyết của tối cao Pháp viện nước này lật ngược phán quyết cách đây gần 50 năm cho phá thai. Đặc biệt là lời khẳng định của các giám mục Mỹ, nay là lúc chữa lành các vết thương và chữa lành những chia rẽ xã hội. Đây là lúc suy tư theo lý trí và đối thoại dân sự, và cùng nhau xây dựng một xã hội và một nền kinh tế hỗ trợ hôn nhân và gia đình, trong đó mỗi phụ nữ được nâng đỡ và được những phương thế họ cần để đưa con cái vào thế giới này trong tình yêu thương. Đức Tổng giám mục Paglia cũng nhận định rằng, ý kiến của tối cao Pháp viện cho thấy vấn đề phá thai tiếp tục gây nên cuộc tranh luận sôi nổi. Sự kiện một nước lớn với truyền thống dân chủ lâu đời đã thay đổi lập trường của mình về vấn đề này, cũng thách thức toàn thể thế giới. Một điều không đúng là gạt vấn đề này sang một bên mà không có sự cứu xét toàn bộ. Việc bảo vệ và bần đỡ sự sống con người không phải là một vấn đề có thể tiếp tục bị đóng khung trong việc thực thi các quyền cá nhân. Trái lại, đó là một vấn đề có ảnh hưởng rộng lớn về tới xã hội. Sau 50 năm, điều quan trọng là mở lại cuộc thảo luận không theo ý thức hệ về chỗ đứng của việc bảo vệ sự sống trong một xã hội dân sự để tự hỏi xem đâu là loại sống chung và loại xã hội mà chúng ta muốn xây dựng. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nói thêm rằng, đây là một vấn đề phát triển chọn lựa xã hội thăng tiến những điều kiện hiện sinh hỗ trợ sự sống mà không rơi vào những lập trường mang thiên kiến ý thức hệ. Điều này cũng có nghĩa là bảo đảm việc giáo dục tính dục thích hợp, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người và chuẩn bị những luật lệ bảo vệ gia đình và chức phận làm mẹ, vượt thắng những chân lật hiện nay. Chúng ta cần một sự trợ giúp mạnh mẽ cho các bà mẹ, các đôi vợ chồng và các thai nhi có liên hệ tới toàn thể cộng đoàn, khuyến khích những khả thể cho các bà mẹ gặp khó khăn tiếp tục mang thai và ủy thác trẻ em cho những người có thể bảo đảm sự tăng trưởng của các em. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Padilla tuyên bố, đứng trước xã hội Tây Phương đang đắm mất lòng say mê sự sống, phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ là một lời mạnh mẽ kêu gọi cùng nhau suy tư về vấn đề quan trọng và cấp thiết là sự sinh sản của con người và những điều kiện để điều ấy có thể diễn ra. Khi chọn lựa sự sống, chúng ta có trách nhiệm đối với tương lai của nhân loại. Tin Geneva Thụy Sĩ, Phái đoàn Công giáo tham dự đại hội của Hội đồng Đại kết. Giáo hội Công giáo sẽ cử một đoàn gồm 20 đại biểu đến tham dự đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại thành phố Canhue, miền Tây Nam Đức, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 tới đây. Tham dự đại hội này có đại biểu của các giáo hội Kitô không Công giáo đến từ 140 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên từ 50 năm nay, hội đồng này nhóm đại hội tại Đức. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hàng ngàn người đến tham dự. Phái đoàn Công giáo sẽ do Đức Hồng Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô làm trưởng đoàn, và gồm các giám mục, linh mục và giáo dân đến từ nhiều nước, đại diện cho giáo hội Công giáo hoàn vũ. Hội đồng đại kết nhóm đại hội cứ 6 hoặc 8 năm một lần, và là thẩm quyền cao nhất. Đại hội kỳ 10 trước đây diễn ra hồi năm 2018 tại thành phố Uppsala, Thụy Điển. Trong dịp đại hội tại thành phố Canhue tới đây, các đại biểu sẽ bầu các thành viên của Ủy ban Trung ương gồm 150 người và bầu ban chấp hành. Sứ điệp của đại hội sắp tới là tất cả chúng ta đều là thành phần của phong trào đại kết, không có những phong trào đại kết khác nhau tại Vatican, tại hội đồng đại kết các giáo hội Kitô hoặc tại nơi khác. Trả lại, tất cả chúng ta là thành phần của một toàn thể. Chúa Giêsu muốn rằng chúng ta, các Kitô hữu là một. Chính vì thế chúng ta hoạt động, và chính trong chiều hướng đó, chắc chắn sứ điệp của Đức Thánh Cha hướng tới. Sứ điệp sẽ được Phái đoàn Công giáo mang đến đại hội ở thành phố Canhue. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ truyền chức phó tế tại Tổng giáo phận Hà Nội. Phục vụ bàn thánh, phục vụ lời Chúa và phục vụ bác ái trong cộng đoàn là một chức năng đặc thù của người phó tế. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã nhắn nhủ như trên với 11 thầy tiến chức trong thánh lễ truyền chức phó tế được diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hà Nội sáng 24 tháng 6 vừa qua. Đại lễ kính thánh tầm Chúa Giêsu. Hiệp thông với Đức Tổng Giuse có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Cha Tổng Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, Quý Cha Quản Hạt, Quý Nam Nữ Tu Sĩ, Chủng Sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt có sự hiện diện của thân nhân và bạn hữu của Quý Thầy Tiến Trực. Sau khi công bố tin mừng, Cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, trưởng ban ơn gọi đã xứng tên 11 thầy tiến chức lên trước Đức Tổng giám mục Giuse và cộng đoàn. Đức Tổng giám mục đã chuẩn nhận để phong chức phó tế cho quý thầy. trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giuse khởi đi từ tin mừng của Thánh Gioan, tường thuật lại việc Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ sau khi dùng tiệc vượt qua với các ông. Từ đây, Đức Tổng Giuse vui mừng đón nhận các thầy và hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận, đồng thời mời gọi các thầy cùng bước đi trên con đường phục vụ. Thiên chức phó tế được trao ban cũng là lúc các thầy đến để phục vụ cộng đoàn qua việc chu toàn bổn phận các giờ kinh nguyện để cầu nguyện cho dân Chúa, qua việc phục vụ bàn thánh, việc giảng lời Chúa và cùng với các linh mục nêu gương sáng khi sống đức ái của người mục tử giữa cộng đoàn được trao phó. Sau bài giảng là phần nghi thức phong chức phó tế. Kết thúc nghi thức phong chức, Đức Tổng Giám mục trao ban bình an cho quý thầy tân phó tế, như dấu chỉ đón nhận và chúc lành cho sứ vụ của quý thầy. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quỳ gối trước bàn thờ của nhà thờ chính tòa để đọc lời kinh dâng Tổng giáo phận Hà Nội cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin chống lại việc gửi khí giới cho Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chống lại việc gửi khí giới cho Ukraine và tố giác chiến tranh làm gia tăng nạn đói, đồng thời chống việc dùng ngũ cốc như khí giới quân sự. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận sáng ngày 23 tháng 6 vừa qua tại hội nghị Coopera, hội nghị toàn quốc Ý lần thứ hai về sự cộng tác phát triển, nhóm tại thính đường ở đường Hòa Giải gần Vatican. Lên tiếng sau bài phát biểu của Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Hồng Y quốc vụ khanh nói rằng, chiến tranh đang ở ngưỡng cửa chúng ta, các cuộc xung đột tại Ukraine cũng như các cuộc xung đột khác, chứng tỏ cho chúng ta thấy chiến tranh gia tăng nạn đói và tạo nên sự chậm tiến. Đức Hồng Y đặc biệt lưu ý về những hậu quả ngày càng bi thảm của bạo lực ở Đông Âu đang gây ra cho thế giới, cuộc khủng hoảng lương thực có nguy cơ làm cho hàng triệu người đói. Khi gặp giới báo chí bên lề hội nghị, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, giải pháp tức khắc chỉ có thể là một giải pháp ngoại giao, và ngài kêu gọi sớm có sự giải tỏa việc chuyên chở ngũ cốc ở Ukraine để phân phát cho các dân tộc đang cần. Điều này đòi có một ý chí chính trị rộng lớn từ mọi phía, và nhất là điều quan trọng là đừng dùng ngũ cốc như một võ khí chính trị và quân sự. Trả lời câu hỏi rất thời sự về việc Mỹ và Tây Phương gửi khí giới cho Ukraine, Đức Hồng Y Parolin đáp, điều chắc chắn là người ta không xây dựng hòa bình bằng vũ khí. Nhưng điều này, như tôi đã nói, cần phải đặt trong bối cảnh về vấn đề tự vệ hợp pháp và những điều kiện trong đó việc tự vệ này có thể thực hiện. Về việc Ukraine xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu, Đức Hồng Y Parolin coi đây là một động lực và nâng đỡ nước này, nhưng ngài cho biết là không thấy những tiến triển mới cho viễn tượng hòa bình. Đức Hồng Y nói, tôi rất tiếc là chưa có gì mới, chúng tôi vẫn luôn cởi mở và tin tưởng có cái gì có thể chuyển động tình thế, nhưng cho đến nay không có dấu hiệu nào. Hiện nay, chính phủ và các giáo hội Kitô tại Ukraine tiếp tục kêu gọi Tây Phương gửi khí giới tối tân để Ukraine có thể tự vệ và tái chiếm các phần đất ở miền Donbass đã hoặc đang bị Nga chiếm đóng. Chính phủ Mỹ vừa quyết định gửi thêm vũ khí trị giá 450 triệu đô la cho Ukraine. Và Tổng thư ký khối NATO, ông Stoltenberg nói rằng, chiến tranh Ukraine có thể lâu dài. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này thầy sai các con như chiên con vào giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta đón tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không đón tiếp các con, thì hãy ra giữa phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về và rất vui mừng nói rằng: thưa thầy, nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trong các sách tin mừng nhất lãm, chỉ có sách tin mừng theo Thánh Luca ghi lại hai lần Đức Giêsu sai các môn đệ đi giảng. Lần thứ nhất Ngài sai 12 môn đệ, và lần thứ hai Ngài sai 72 người. Con số 72 gợi lại con số các dân tộc trên mặt đất được đề cập trong sách Sáng Thế chương 10, là dòng dõi của ông Noê sau lụt Hồng Thủy. Truyền thống Do Thái vẫn hiểu đây là con số chỉ về các dân ngoại. Chắc chắn, tác giả sách tin mừng biết rõ rằng các môn đệ của Đức Giêsu chỉ đến với dân ngoại sau lễ phục sinh và lễ ngũ tuần. Nhưng ở đây, ông muốn đưa ra một viễn tượng tiên trưng về sứ mạng của các môn đệ là đến với muôn dân. Nói cách khác, Đức Giêsu trao ban sứ mạng của người cho tất cả những ai tin. Đức Giêsu căn dặn các môn đệ đừng đi từ nhà nọ đến nhà kia. Có lẽ ở đây người muốn các môn đệ đừng quá lo lắng so đo, đứng núi này trông núi nọ, chỉ lo kiếm tìm những điều kiện tiện nghi vật chất. Trái lại, người tông đồ chỉ nên tập trung vào sứ mạng loan báo tin mừng mà thôi. Khi nói, thầy đã thấy Satan xa xuống như một tia chớp, có thể Đức Giêsu muốn nói kiểu tượng hình, ám chỉ sự thành công của các môn đệ vì đã chiến thắng ác thần qua các lần trừ quỷ. Với việc sai các môn đệ ra đi thi hành sứ mạng, nước Thiên Chúa dần dần được thiết lập. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của Satan đã đến hồi kết thúc. Khi nói, hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời, Đức Giêsu ám chỉ những cuốn sách trời. Trong các sách đó có ghi tên các thánh là những biểu tượng được sách Khải Huyền nói đến, những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời gian giáo hội chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề hiệp hành. giáo hội đang tha thiết kêu mời người giáo dân tham gia vào các hoạt động của giáo hội, cũng là sứ vụ của chính người giáo dân giữa lòng thế giới. Những điều đó đã được Công đồng Vatican thứ hai triển khai và khẳng định. Tuy nhiên trong thực tế, người Công giáo Việt Nam chúng ta thường ít quan tâm đến sứ mạng này. Theo Công đồng, người giáo dân có sứ mạng tích cực ở giữa trần thế, trong những lĩnh vực mà đôi khi chỉ có họ mới có thể thi hành được. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, đừng mang theo túi tiền, bao bị giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Tất cả những điều đó cho thấy tính cấp thiết của sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Không phải chỉ vào thời của Đức Giêsu thì sứ mạng loan báo tin mừng mới cấp bách như vậy. Nhưng cả ngày nay, sứ điệp lời Chúa vẫn rất cần được vang xa hơn nhờ vào các khí cụ loan báo là mỗi người chúng ta. Lời Thiên Chúa chỉ có thể được vang đến tận cùng trái đất nếu mỗi người Công giáo chúng ta nhiệt tình, hăng say loan báo cho người khác lời mà mình đã nhận được nơi Chúa qua giáo hội. Trong khung cảnh của xã hội Việt Nam hôm nay, một đất nước gần 100 triệu dân nhưng mới chỉ có khoảng 7 triệu người Công giáo, nghĩa là còn có rất nhiều người chưa có cơ hội được biết Đức Giêsu và tin mừng cứu độ của người. Là những Kitô hữu được tháp nhập vào thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô là Hội Thánh, chúng ta có sứ mạng nói cho người khác biết về Thiên Chúa, về Đức Giêsu và về tin mừng giải thoát mà Ngài đã công bố. Chúng ta có thể thi hành sứ mạng ấy bằng nhiều cách thức khác nhau, qua việc sống tốt giáo huấn tình yêu của người, từ đó làm chứng về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót giữa lòng thế giới. Ngày xưa, khi sai các môn đệ đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ về thái độ phải giữ, về việc phải làm khi cất bước lên đường sứ vụ. Trong đó có một điều khá quan trọng là đừng lo tìm kiếm điều kiện tiện nghi vật chất, đi từ nhà này sang nhà nọ để so sánh, vân vân. Quả thật, sứ mạng của người môn đệ không thể bị ảnh hưởng bởi những mối lo lắng trần thế, nhưng phải ưu tiên làm sao để lời tin mừng được vang xa, càng nhanh, càng nhiều, càng tốt. Ngày nay, nhiều người dễ dàng hoa mắt trước những lợi lộc vật chất, họ luôn đặt vấn đề lời lỗ trước bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, sứ mạng loan báo tin mừng không thể lệ thuộc vào lợi tức vật chất, nhưng là mối lợi thiêng liêng. Cũng vậy, nhiều người đến với Thiên Chúa chỉ để tìm kiếm những lợi lộc thấp hèn, chỉ để cầu xin được khỏi bệnh, ăn nên làm ra, mua may bán đắt. Những cầu xin ấy không sai đạo lý, nhưng đức tin của người Kitô hữu phải vượt lên trên những toan tính ấy. Điều Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Như vậy, việc được chữa lành phải được đặt trong tương quan với mầu nhiệm nước Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa là đấng vượt lên trên tất cả, và vương quốc mà Ngài loan báo càng phải được ưu tiên trước hết trên tất cả. Xin cho mỗi người chúng ta biết thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa và sẵn sàng dấn thân trở thành những người tiên phong đi loan báo tin mừng nước trời cho mọi người xung quanh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tâm theo Chúa và làm điều thiện dù gặp nghịch cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 6 vừa qua. Trước sẽ diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca và mời gọi các tín hữu cương quyết theo Chúa, làm điều thiện, dù gặp những khó khăn và sự không cảm thông của người đời. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica ci parla di una svolta.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng của phục vụ Chủ nhật hôm nay nói với chúng ta về một khúc quanh. Khi tới ngày được rước lên trời, Chúa Giê-xu nhất định lên đường đi Jerusalem. Ngài bắt đầu một cuộc hành trình lớn tiến về thành thánh, một điều đòi quyết định đặc biệt vì là điều cuối cùng. Các môn đệ rất phấn khởi theo tinh thần thấy rằng, ước mơ rằng thầy sắp khải hoàn. Trái lại, Chúa Giê-xu biết rằng tại Jerusalem, Ngài sẽ bị phủ nhận và chịu chết. Ngài biết rằng mình sẽ phải chịu nhiều đau khổ, và điều này đòi phải chủ tâm quyết định. Chúng ta cũng phải làm như vậy nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Vậy, quyết định ấy hay tại điều gì? Giai thoại mà Thánh sử Luca kể lại ngay sau đó giúp chúng ta hiểu điều ấy. Một làng xứ Samaria, khi biết Chúa Giê-xu đang tiến về Jerusalem là một thành đối thủ của họ, nên đã không tiếp đón Ngài. Các tông đồ Gia-cô-bê và Gioan phẫn nộ, đề nghị Chúa Giê-xu trừng phạt dân ấy bằng cách cho lửa từ trời cao xà xuống. Chúa Giê-xu không những không chấp nhận đề nghị ấy, nhưng còn khiển trách hai anh em. Họ muốn Chúa Giê-xu can dự và ước muốn báo thù của họ, nhưng Ngài không chịu theo. Lửa mà Chúa đến để mang xuống trần thế chính là tình yêu thương xót của Chúa Cha. Trái lại, hai tông đồ Gia-cô-bê và Gioan để cho mình bị cơn giận chiếm đoạt. Điều này cũng xảy ra cho chúng ta khi chúng ta làm điều thiện, nhiều khi phải hy sinh, nhưng thay vì được đón tiếp, chúng ta lại thấy một cánh cửa khép kín. Khi ấy, cơn giận xảy đến. Thậm chí, chúng ta toan tính xin chính Chúa can dự vào bằng cách đe dọa những hình phạt từ trời cao. Trái lại, Chúa Giê-xu đi một con đường khác, một con đường quyết định đặc biệt, thay vì được biểu lộ qua sự nghiêm khắc thì lại bao hàm sự bình tĩnh, kiên nhẫn, đại đảm, nhưng không chút giảm bớt quyết tâm làm điều thiện. Cách thức này không có nghĩa là yếu nhược, nhưng trái lại, nó chứng tỏ một sức mạnh lớn trong nội tâm. Để cho mình giận dữ vì những điều trái ý, đó thực là điều dễ dàng và phản ứng theo kiểu bản năng. Trái lại, điều khó khăn là tự chủ như Chúa Giê-xu đã làm trong tin mừng, Ngài tiến sang một làng khác. Điều này có nghĩa là, khi chúng ta tìm thấy những cánh cửa khép kín, chúng ta phải đi làm điều thiện ở nơi khác, không chút than vãn. Như thế, Chúa Giê-xu giúp chúng ta trở thành những người thanh thản, hài lòng vì điều thiện đã làm và không tìm sự ủng hộ của người đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Về phần chúng ta ở mức độ nào? Đứng trước những nghịch cảnh, hiểu lầm, chúng ta có hướng về Chúa, chúng ta có xin Ngài giúp chúng ta quyết tâm làm điều thiện hay không? Hoặc chúng ta tìm kiếm sự hỗ trợ qua những tràng pháo tay, rốt cuộc trở thành người gay gắt và oán hận khi chúng ta không nghe thấy sự hoàn hồn? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng lòng nhiệt thành của chúng ta là cho cảm thức công bằng vì một chính nghĩa, nhưng thực tế hơn một lần đó không là gì khác hơn sự kiêu ngạo cùng với sự yếu đuối, dễ nghi ngờ và thiếu kiên nhẫn. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Giê-xu sức mạnh được như Ngài, theo Chúa với quyết tâm, không tìm cách trả đũa và bất bao dung khi gặp khó khăn, khi chúng ta xả thân làm điều thiện nhưng không được người khác hiểu cho. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria ci aiuti a fare nostra la ferma decisione di Gesù di rimanere nell'amore fino in fondo.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết quyết tâm mạnh mẽ như Chúa Giêsu ở lại trong tình thương cho đến cùng. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin
và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Deberum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratia tua, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine,
et lux perpetua lucia Dei,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exsultum nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng xáo trộn tại nước Ecuador trong những ngày gần đây có những cuộc xung đột bạo lực. Đồng thời, Ngài kêu gọi đối thoại giữa các phe để tái lập an bình trong xã hội, tôn trọng các quyền của mọi người, nhất là những người bị thiệt thòi nhất.
Cari fratelli e sorelle, seguo con preoccupazione quando sta accadendo in Ecuador. Sono vicino a quel popolo e incoraggio tutte le parti ad abbandonare la violenza e le posizioni estreme.
Đức Thánh Cha cũng chia buồn với thân nhân và hội dòng của nữ tu Luisa Del Otto, người Ý, thuộc dòng tiểu muội Tin Mừng Trang Đô Phù Cổ, phục vụ từ 20 năm nay tại Haiti, mới bị giết sáng thứ Bảy vừa qua. Chị đã hiến cuộc sống để phục vụ các trẻ em bụi đời tại nước này. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn chị cho Chúa và cầu nguyện cho nhân dân Haiti.
Decido esprimere la mia vicinanza ai familiari e alle consorelle di Sor Lucia del Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucault, uccisa ieri a Port-au-Prince, capitale di Haiti.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ các giáo phận ở Ý và nhiều quốc gia khác.
Saluto a tutti voi, romani e pellegrini dell'Italia e di tanti paesi.
Ngài cũng nhắc đến lá cờ Ucraina mà một số tín hữu đang cầm ở quảng trường và kêu gọi đừng quên cầu nguyện và giúp đỡ nhân dân Ucraina tiếp tục phải chịu những thảm cảnh chiến tranh, pháo kích, dội bom. Rồi Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 6 vừa qua.
Mục Chưa Chúa Nhập với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cùng nắm tay nâng đỡ nhau đi trên đường đời, cùng lắng nghe cầu nguyện và phân định ý Chúa. Cùng thắp lên niềm hy vọng cho người muôn nơi và khơi lên tình yêu Chúa đến cho mọi người. Hội thánh hiệp hành, mọi người hân hoan cùng nhịp xuống, hiệp thông tham gia cứ vui của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con tim gặp gỡ Chúa, thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người. Từng bước đi tìm theo vui hân hoan rộn ràng, liền hát vang lòng tràn ngập tâm tình mến Chúa. Cùng khát khao niềm tin và sức mạnh nơi Chúa, người muôn nơi cùng nhau sống đức tin hiệp hành. Hội thánh hiệp hành, mọi người hân hoan cùng tiến bước, hiệp thông tham gia cứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con tim gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người.
Chúng ta đang cùng mọi thành phần của giáo hội trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. Chúng ta đang cùng nhau trong một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Thiết nghĩ, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Thánh Bernardo, một mẫu gương không ngại cất bước khắp châu Âu để xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội, và cùng với Ngài cầu nguyện để Thượng Hội đồng đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, bảo vệ sự hiệp nhất toàn vẹn của giáo hội như Chúa mong muốn. Thánh Bernardo sinh năm 1090 tại thành Dijon, miền đông bắc nước Pháp, trong một gia đình lãnh chúa quyền quý, có đông anh em và được giáo dục tốt. Năm lên 17 tuổi, thân mẫu của ngài qua đời. Năm 21 tuổi, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, cậu từ giã thế gian để vào sống trong dòng khổ tu Sito. Bernardo vào tu và thuyết phục được các anh em ruột và một số người thân cùng vào tu trong đan viện. Bernardo rất thông minh, lại là một tu sĩ rất mực đạo hạnh, nên được viện phụ gửi đi lập đan viện mới. Tại đây, Bernardo chú tâm hướng dẫn các thành viên của đan viện đến tầm quan trọng của tinh thần khổ chế trong việc ăn uống phục sức. Ngài củng cố cơ cấu của đan viện, đồng thời khuyến khích các tu sĩ sống yêu thương giúp đỡ người nghèo. Suốt thời làm viện trưởng, Thánh Bernardo chỉ chuyên trách về toàn dòng Sito và đã thành lập 68 đan viện mới. Năm 1153, khi thánh nhân qua đời, đã có tới 343 nhà. Người ta gọi ngài là vị sáng lập thứ hai của dòng Sito, không chỉ bởi vì ngài lập nhiều đan viện, mà còn bởi vì ngài đã có công canh tân nếp sống đan tu. Dù Bernardo ham thích đời sống làm việc và cầu nguyện bên trong đan viện, nhưng đồng thời Bernardo cũng chuyên tâm giảng thuyết và hoạt động, bươn trải khắp các nẻo đường nước Pháp, nước Đức và nước Ý, rao giảng về Chúa và tham gia kiến tạo hòa bình bằng việc gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia và là cố vấn cho các đức giáo hoàng. Giáo hội chân nhận ngài là thánh giáo phụ cuối cùng, vừa xét theo tính lịch sử, vừa căn cứ vào nền tảng giáo lý của Ngài phù hợp với Thánh Kinh phụng vụ và truyền thống giáo hội. Ngài cũng viết các tác phẩm mời gọi người Kitô hữu tham dự mật thiết và tích cực vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa trong Đức Kitô. Các tác phẩm có sức thu hút nhiều tâm hồn về cùng Chúa. Ngoài các tác phẩm thần học và các bài giảng, Thánh Bernardo cũng để lại nhiều lá thư viết cho bạn hữu và nhiều người đương thời. Trong đó, Thánh nhân bảo vệ giáo lý của giáo hội và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái mới phát sinh, chống lại lạc giáo Cata. Trong các cuộc tranh luận giữa trường phái Di Danh và Di Thực, Thánh Bernardo không ngừng lặp lại rằng chỉ có một danh tính duy nhất đáng quan tâm, đó là danh Giêsu Nazareth. Ánh sáng của Thánh Tiến sĩ Bernardo rạng rỡ một cách đặc biệt do các tác phẩm thần học và tu đức của Ngài. Thánh Bernardo còn có lòng sùng kính mẹ Maria rất đặc biệt. Ngài có một mối tương giao rất thân thiện với mẹ Thiên Chúa. Ngài về trời năm 63 tuổi. 21 năm sau, Đức Thánh Cha Alexander Đệ Tam đã phong Ngài lên bậc hiền thánh. Đức Thánh Cha Pio thứ 8 đã tôn nhận Thánh Bernardo làm tiến sĩ hội thánh năm 1830. Chiêm ngắm Thánh Bernardo, chúng ta thấy rằng, để thật sự hiểu biết về đức tin, cần phải sống thân mật với Chúa, cần cảm nghiệm một cách sâu xa về Chúa. Để làm được điều này, ắt hẳn mỗi người cũng cần dành một chỗ ưu việt cho mẹ Maria, thánh mẫu của người. Và một khi đã có sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu là đầu, mỗi người chúng ta ắt hẳn sẽ gắn bó sâu xa với thân mình của người là giáo hội. Chúng ta sẽ hết lòng xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội. Vì chỉ khi nào chúng ta gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa hơn, chúng ta mới có thể dễ dàng thắt chặt tình huynh đệ với nhau hơn. Ước gì cuộc đời của Thánh Bernardo cũng khơi dậy ước muốn xây dựng một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ trong lòng mỗi người trẻ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Bernardo ơn hiểu biết các mầu nhiệm trong đạo Thánh Chúa. Chúa cũng cho Ngài biết dùng tài trí, đức độ và nhiệt tâm xây dựng sự hiệp nhất và canh tân giáo hội. Vì lời Thánh nhân truyền cầu, xin Chúa ban cho mỗi người trẻ chúng con biết quan tâm đến sự hiệp nhất trong giáo hội, yêu mến và gìn giữ nền tảng đức tin trong giáo hội, để giáo hội ngày càng vững mạnh và phát triển hơn. Amen.
Cùng nắm tay nâng đỡ nhau đi trên đường đời, cùng lắng nghe cầu nguyện và phân định ý Chúa, cùng thắp lên niềm hy vọng cho người muôn nơi và khơi lên tình yêu Chúa đem cho mọi người. Hội thánh hiệp hành, mọi người hân hoan cùng tiên bước, hiệp thông tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con tim gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người. Cùng bước đi tin theo vui hân hoan rộn ràng, miệng hát vang lòng tràn ngập tâm tình mến Chúa, cùng khát khao niềm tin và sức mạnh nơi Chúa, người muôn nơi cùng nhau sống đức tin hiệp hành. Hội thánh hiệp hành, mọi người hân hoan cùng tiến bước, hiệp thông tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con tim gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người. Hội thánh hiệp hành mọi người hân hoan cùng nhịp cúng, hiệp
nhất không tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con tim gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.